Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 7 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về việc kỷ niệm 50 năm hội nghị Medellín của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, phần 3. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuộc lại chứng nhân của đức ái, của các nữ tu tử đạo ở Yemen. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 6 tháng 5, 2018, vào lúc 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật với trọng tâm là lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người và đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho dân nước Cộng hòa Trung Phi. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questo tempo pasquale, la parola di Dio continua a indicarci stili di vita coerenti per essere la comunità del risorto.
Anh chị em thân mến, lời Chúa trong mùa phục sinh tiếp tục cho chúng ta thấy lối sống gắn kết để trở thành cộng đoàn của đấng phục sinh. Hôm nay, bài tin mừng nói về lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Sống gắn bó mật thiết với tình yêu của Chúa vừa gìn giữ chúng ta, vừa là điều kiện để cho lòng mến của chúng ta không bị nguội tắt. Cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, với lòng biết ơn, chúng ta đón nhận tình thương đến từ Chúa Cha và ở lại trong tình thương ấy. Khi đó chúng ta cố gắng từ bỏ ích kỷ và tội lỗi. Để làm được điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng không phải là không thể. Trước hết, điều quan trọng là cần nhận biết rằng tình yêu của Chúa Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt, nhưng là một thái độ nền tảng của con tim. Thái độ ấy là thế này: muốn sống như Chúa Kitô muốn. Chúa Giêsu khẳng định: nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, thì anh em ở lại trong tình thương của Thầy, giống như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài. Tình thương ấy được nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày qua từng thái độ, từng cử chỉ. Bằng không thì tình thương ấy chỉ là những lời rỗng tuếch mà thôi. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta giữ các điều răn của Chúa và được tóm lại trong điều này: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Làm thế nào mà chúng ta có thể sống tình thương của Chúa phục sinh trong khi chúng ta chưa biết sống chia sẻ với anh chị em đồng loại? Biết bao lần Chúa đã nói, yêu thương tha nhân không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động cụ thể. Tha nhân chính là người mà tôi gặp trên đường phố với khuôn mặt, với câu chuyện cuộc đời. Người ấy gọi hỏi tôi, người ấy đẩy tôi ra khỏi những sở thích, những quan tâm của tôi, đẩy tôi ra khỏi chỗ an toàn của tôi. Người ấy chờ đợi sự sẵn lòng lắng nghe của tôi. Người ấy chờ tôi cùng làm điều gì đó trên nẻo đường. Cần sẵn lòng với tất cả anh chị em mà tôi gặp thấy trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, từ những người thân trong gia đình đến những người trong cộng đoàn, nơi tôi làm việc, nơi trường học. Trong từng cảnh huống ấy, nếu tôi ở lại trong sự thân thiết với Chúa Giêsu, thì tình yêu của người có thể lan truyền sang người khác và sống động nơi chính tôi. Đó là tình thương của Chúa, là tình bạn của Chúa. tình thương ấy không chỉ được chúng ta thực hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng cần phải trở thành lối sống của chúng ta. Vì thế, với tình yêu mến, cần chăm sóc giữ gìn người cao niên như kho tàng quý giá, ngay cả khi các vị trở thành gánh nặng về kinh tế với nhiều bất lợi. Vì thế, cần chăm sóc người ốm đau bệnh tật với tất cả những trợ giúp cần thiết, cả khi họ ở giai đoạn cuối đời. Vì thế, cần đón mừng tất cả trẻ em chào đời. Vì thế, cần luôn luôn bảo vệ sự sống, yêu mến sự sống, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Chúng ta được Thiên Chúa yêu mến trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng không thể làm được điều ấy nếu chúng ta không mang trong mình một trái tim giống trái tim của Chúa. Thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày Chúa Nhật có mục đích huấn luyện con tim chúng ta trong trái tim Chúa Kitô, để tất cả đời sống của ta được hướng dẫn bởi lòng quảng đại của Chúa. Lạy Mẹ Đồng Trinh Maria, xin giúp chúng con biết ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu, để chúng con được lớn lên trong tình thương dành cho tha nhân, đặc biệt là dành cho những ai yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất, để chúng con có thể đáp lại xứng đáng ơn gọi Kitô hữu của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia commeruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexis Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunti, requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại Aachen bên Đức, có lẽ tuyên phong chân Phước Chiara Phê, người sáng lập dòng nữ tử Chúa Giêsu hài đồng nghèo. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tân chân Phước là chứng nhân nhiệt thành cho tin mừng, là nhà giáo dục chăm sóc những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Cha mời gọi cầu nguyện cho dân nước Cộng hòa Trung Phi, nơi mà cha đã từng viếng thăm và vẫn mang trong tim. Những ngày này đã xảy ra bạo lực chết chóc. Trong số những người bị chết, có một linh mục. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria để mọi người biết nói không với bạo lực, nói không với sự trả thù, để mọi người có thể cùng nhau xây dựng hòa bình. Cha chào thăm anh chị em là người dân thành Roma và các khách hành hương, đặc biệt là những người đến từ Tây Ban Nha và Slovakia. Cha đặc biệt chào thăm các tân vệ binh Thụy Sĩ và gia đình, bạn bè của các tân vệ binh. Cha chào mừng các vị đại diện của Hiệp hội METER. Chúc quý vị tiếp tục dấn thân trong sứ mạng bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành. Chúc anh chị em ngày tốt lành và đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về kỷ niệm 50 năm Hội nghị Medellín của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin phần 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 4 vừa qua, Hội nghị quốc tế về đề tài Medellín 50 năm sau đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Javeriana trong thủ đô Bogota bên Colombia. Đại hội đã do phân khoa thần học Đại học Javeriana và trường thần học và thừa tác Đại học Boston cùng tổ chức và bảo trợ, và đã do Đức Hồng Y Baltazar Porras Cardozo, Tổng giám mục Merida điều hợp. Tham dự đại hội đã có khoảng 25 vị, gồm các Hồng Y giám mục, giáo sư và hàng trăm sinh viên đại học. Trong các ngày đại hội, mọi người đã suy tư về nhiều đề tài, trong đó có giá trị thời sự của việc giáo hội lựa chọn sống cho dân nghèo và sống nghèo, cũng như về gương mặt của một giáo hội thực sự nghèo, truyền giáo và phục sinh. Nhân lần kỷ niệm 40 năm hội nghị của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, viết tắt là CHELAM, triệu tập tại Medellin, bên Colombia, trong các ngày từ 26 tháng 8 đến mùng 7 tháng 9 năm 1968, sử gia José Oscar Beoso, người Brazil, đã viết một bài dài tóm tắt hướng đi của hội nghị Medellin và trình bày các âm hưởng của nó trên huấn quyền cũng như trong các lĩnh vực mục vụ, phục vụ và Kitô học. Trên bình diện giáo hội học, hội nghị Medellin hoàn toàn tiêu hóa các trực giác của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội. Giáo hội như là dân Thiên Chúa, bí tích rửa tội như suối nguồn và gốc rễ của các chức thừa tác. Ơn gọi của từng Kitô hữu là ơn gọi nên thánh và là tông đồ. Tuy nhiên Medellin có vài bước tiến tới, đồng thời tuyệt đối hóa vài điểm khác. Trước hết giáo hội được trình bày như là giáo hội của tất cả mọi người, nhưng một cách cấp thiết là giáo hội của người nghèo, phục vụ các giá trị của nước trời. Tài liệu số 14 có tựa đề Nghèo khó trong giáo hội, và trọng tâm của nó là đề nghị thần học và mục vụ. Chúng tôi muốn rằng giáo hội tại châu Mỹ Latin là giáo hội loan báo tin mừng và liên đới với người nghèo, làm chứng cho giá trị của các thiện ích của nước trời và là tôi tớ khiêm hạ của tất cả mọi người trong các dân tộc của chúng ta. Việc lựa chọn binh vực quyền lợi của người nghèo được canh tân trong hội nghị Puebla. Hội nghị Puebla thừa nhận rằng tình trạng của dân nghèo đã trở thành trầm trọng hơn. Đại đa số các anh chị em của chúng ta tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói đến độ bần cùng, ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta muốn ý thức được điều giáo hội Mỹ Latin đã làm hay đã thôi làm cho người nghèo sau hội nghị tại Medellin, như điểm khởi hành cho việc tìm ra các con đường lựa chọn hữu hiệu trong hoạt động loan báo tin mừng trong hiện tại và trong tương lai tại châu Mỹ Latin.
Lấy người nghèo làm mức đo việc theo Chúa Giêsu của chúng ta. Khi chúng ta tới gần người nghèo để đồng hành với họ và phục vụ họ, là chúng ta làm điều Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Khi Ngài trở thành người anh em của chúng ta, nghèo nàn như chúng ta. Vì thế, việc phục vụ dân nghèo là thước đo ưu tiên việc theo Chúa Kitô của chúng ta, nhưng không có khuynh hướng loại trừ. Hội nghị Puebla mới mẻ so sánh với hội nghị Medellin khi nâng người nghèo lên thành các chủ thể và tác nhân của việc loan báo tin mừng và thầy dạy của giáo hội. Việc dấn thân với người nghèo và bị áp bức, và việc nảy sinh ra các cộng đoàn cơ bản để giúp giáo hội khám phá ra tiềm năng rao giảng tin mừng của người nghèo. Trong nghĩa họ liên tục gọi hỏi giáo hội, mời gọi giáo hội hoán cải và nhiều người trong họ thực hiện trong cuộc sống của họ các giá trị tin mừng của tình liên đới, phục vụ, sự đơn sơ và sẵn sàng đón nhận ơn của Chúa. Tới lượt mình, hội nghị Aparecida đào sâu gốc rễ Kitô học của việc lựa chọn người nghèo của hội nghị Medellin. Đức tin của chúng ta công bố rằng Chúa Kitô là gương mặt nhân bản của Thiên Chúa và là gương mặt thiên linh của con người. Vì vậy, việc ưu tiên lựa chọn người nghèo được bao gồm trong niềm tin Kitô học, trong đó Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để làm giàu cho chúng ta với sự khó nghèo của Ngài. Việc lựa chọn này nảy sinh từ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người, trở thành người anh em của chúng ta. Tài liệu thứ 15 của Hội nghị Medellin giới thiệu các cộng đoàn cơ bản như là con đường canh tân các cơ cấu của giáo hội. Bắt đầu từ nền tảng của xã hội và của giáo hội, bằng cách dành nhiều khoảng không hơn cho các giáo dân, dành chỗ trung tâm cho lời Chúa thích hợp với các người bé nhỏ, gắn liền đức tin và cuộc sống, kinh nghiệm giáo hội và dấn thân xã hội chính trị để biến đổi xã hội. Chính vì vậy, nỗ lực mục vụ của giáo hội phải hướng tới chỗ biến các cộng đoàn cơ bản này trở thành gia đình của Thiên Chúa. Bắt đầu bằng cách hiện diện trong chúng như men trong bột, giữa một hạt nhân, cả khi có bé nhỏ đi nữa, tạo ra một cộng đoàn của đức tin, đức cậy và đức mến. Trong cách thế đó, cộng đoàn Kitô cơ bản là nhân tố đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Trên bình diện chuyên biệt, nó phải có trách nhiệm về sự phong phú và mở mang đức tin, cũng như phụng tự mà nó diễn tả. Như thế, cộng đoàn cơ bản là tế bào khai màu cấu trúc giáo hội và là khuôn mẫu của việc loan truyền tin mừng, và hiện nay là yếu tố trước tiên của việc thăng tiến nhân bản và phát triển.
Trong khi tại các nước như Brazil, các cộng đoàn cơ bản đã trở thành ưu tiên của toàn giáo hội trong các chương trình và định hướng mục vụ, thì tại các nước khác như Colombia, chúng lại bị cấm hoạt động và bị tố cáo là giáo hội song song hay giáo hội nhân dân trong nghĩa xấu. Triệu chứng là nhóm các giám mục được bầu để trao ban hình thái có hệ thống cho các đề nghị được chấp thuận trong Thượng hội đồng Giám mục Châu Mỹ năm 1997, hầu soạn thảo tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục Giáo hội tại Mỹ Châu, đã được Đức Hồng Y Jan Scott, thư ký Thượng hội đồng Giám mục, báo trước rằng các từ Hội đồng Giám mục Brazil và Thần học Giải phóng không thể hiện diện trong văn bản. Trong các đề nghị quy chiếu Hội đồng Giám mục Brazil được thay thế bằng các cộng đoàn Kitô nhỏ hay các cộng đoàn Kitô cơ bản. Tại hội nghị Aparecida, các giám mục đã bày tỏ sự trân quý đối với Hội đồng Giám mục Brazil, thừa nhận giá trị kinh nghiệm giáo hội của các vị và mối dây nối kết của các vị với con đường khai tâm của các cộng đoàn đầu tiên trong sách tông đồ công vụ. Kinh nghiệm tử đạo của nhiều thành phần Kitô và mối tương quan lịch sử với Medellin. Trong kinh nghiệm giáo hội châu Mỹ Latin và vùng Caraíbe, các cộng đoàn cơ bản của giáo hội đã là trường học góp phần đào tạo các môn đệ và thừa sai của Chúa, với chứng tá dấn thân quảng đại của nhiều thành phần cho tới chỗ đổ máu. Họ theo kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, như được miêu tả trong sách tông đồ công vụ. Hội nghị Medellin đã thừa nhận nơi chúng một tế bào khởi đầu của cơ cấu giáo hội và khuôn mẫu đức tin và việc rao truyền tin mừng. Được đâm rễ sâu trong con tim của thế giới, các cộng đoàn cơ bản là các không gian ưu tiên giúp sống đức tin một cách cộng đồng, như suối nguồn của tình huynh đệ và liên đới, và là lựa chọn đối với xã hội ngày nay được xây dựng trên ích kỷ và tranh đua không thương xót. Công đồng Trung Vatican II sẽ được ghi nhớ như là công đồng đã tái lập trong nghĩa của giáo hội Latin, tính cách hội đồng như yếu tố nòng cốt của cơ cấu giáo hội, có mô thức diễn tả trong đoàn 12 tông đồ. Trong đoàn đó, Phêrô được giao nhiệm vụ củng cố các anh em khác, và anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của mình nên vững mạnh. Công đồng Trung Vatican II tìm tái lập một thế quân bình nào đó chưa đạt được giữa quyền tối thượng Phêrô và tính giám mục đoàn. Công đồng đã không tiến được tới chỗ thiết lập nguyên tắc của tính đoàn thể giữa các giáo hội với nhau và không chỉ giữa các chủ chăn, các giám mục.
Tuy nhiên, kiểu nhập thể của tinh thần đồng trách nhiệm của tất cả các giám mục cùng nhau với Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo hội đã ở nửa đường. Với việc thành lập Thượng Hội đồng Giám mục chỉ có tính cách tham vấn, chứ không quyết định. Hội nghị Medellin như là một câu trả lời cho công đồng trên bình diện đại lục đã thực thi tính giám mục đoàn, một cách quyết định, đạt tới một huấn quyền thực sự, không thể so sánh trong kinh nghiệm của giáo hội Phi Châu, Á Châu và Âu Châu. Trong nghĩa này, Hội nghị Medellin đã trình bày một mô thức gần nhất với công đồng chung, quyết định chứ không như các thượng hội đồng giám mục hiện nay, chỉ có tính cách tham khảo. Hội nghị tại Santo Domingo, vì bị giáo quyền Roma kiểm soát nghiêm ngặt, đã diễn tả một bước thụt lùi. Việc triệu tập Thượng hội đồng giám mục về châu Mỹ năm 1997 đã ngắt quãng một chuỗi các hội đồng giám mục, đã để lại trong không khí một chút nghi ngờ. Không biết có còn không gian cho một Thượng Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin khác hay không? Thật ra, khi Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin thúc giục Roma triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục thứ năm vào ngàn năm mới, để cho phép châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe lượng định các hoàn cảnh mới và đề nghị các hướng đi của lộ trình riêng, thì câu trả lời đầu tiên của văn phòng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã là, Thượng Hội đồng Giám mục thì được, nhưng hội nghị thì không. Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma thì được, Thượng Hội đồng Giám mục bên châu Mỹ Latin thì không vì sức khỏe yếu kém của Đức Giáo Hoàng. Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe đã trực tiếp đưa vấn đề lên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, bày tỏ ước muốn thực hiện một hội nghị mới của tổ chức CELAM chứ không phải một Thượng Hội đồng Giám mục. Trước một khó khăn như thế, Đức Giáo Hoàng xin tham khảo ý kiến các hồng y châu Mỹ Latin. 12 vị đề nghị thực hiện một Thượng Hội đồng Giám mục và 18 vị đề nghị triệu tập một hội nghị. Trong số các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, một đề nghị họp Thượng Hội đồng Giám mục và 21 đề nghị triệu tập một hội nghị mới. Khi đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết định rằng phải theo truyền thống của giáo hội châu Mỹ Latin. Duy trì truyền thống này là điều nòng cốt đối với châu Mỹ Latin, nhưng cũng nòng cốt đối với giáo hội Hoàng Vũ, để các giáo hội địa phương nở hoa trong sự hiệp thông với ngai tòa Roma với mục vụ thần học, phụng vụ, huấn quyền và các đại hội biểu quyết của các giáo hội địa phương bằng cách có các dụng cụ mục vụ thiêng liêng, luôn ngày càng đâm rễ sâu và hội nhập văn hóa trong thực tại của từng vùng và châu lục.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 30 tháng 4, Đức Thánh Cha đã lên tiếng với Hiệp hội Nghiên cứu và Liên đới với các bệnh nhân bị bệnh họa hiếm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 62 thành viên Hiệp hội Một Đời Sống Họa Hiếm, một tổ chức theo đuổi mục tiêu liên đới xã hội, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học bảo vệ sức khỏe để chăm sóc những người bị bệnh họa hiếm, đặc biệt là những người bị hiệu chứng gọi là Allan-Hedden-Doppler, một thứ bệnh chậm trí liên quan đến nhiễm sắc thể X. Ngỏ lời với các thành viên hiệp hội, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ ý chí của những gia đình có con cái bị bệnh họa hiếm, liên kết với nhau để đương đầu với tình cảnh tiêu cực và cố gắng cải tiến cuộc sống ấy. Ngài nhận xét rằng các hội viên đã cố gắng nhìn những khía cạnh tích cực, mỗi cuộc sống con người là duy nhất. Đức Thánh Cha nói, cái nhìn tích cực này là một phép lạ tiêu biểu của tình thương. Chính tình thương thực hiện điều này là biết nhìn điều thiện hảo trong một hoàn cảnh tiêu cực, biết bảo tồn ngọn lửa bé nhỏ giữa đêm tối. Tình yêu cũng thực hiện một phép lạ khác nữa, đó là giúp chúng ta cởi mở đối với tha nhân, có khả năng chia sẻ, liên đới, cả khi ta chịu đau khổ vì một thứ bệnh hoặc một hoàn cảnh nặng nề, làm hao mòn sức lực trong cuộc sống thường nhật. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Chúa vì sáng kiến đi 700 cây số từ nhà của nhiều hội viên để đến Roma ngày hôm nay, một cuộc bộ hành cho sự sống và hy vọng.
Chiều thứ Ba, mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở ngoài ô Roma để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi khai mạc tháng Đức Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho Syria. Khi đến nơi vào lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Giám quản Angelo De Donatis cùng với Đức Cha Paolo, Giám mục phụ tá khu vực Nam Roma, cha sở địa phương và cha quản đốc đền thánh cùng với hàng ngàn tu sĩ và giáo dân đón tiếp. Ngài tiến vào nhà nguyện cổ kính và chủ sự kinh Mân Côi trước ảnh Đức Mẹ làm phép lạ, suy niệm về năm mầu nhiệm mùa thương. Sau buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm cộng đoàn các hiến sĩ nam tử và nữ tử Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa hoạt động tại Đền Thánh, gặp những người cư ngụ ở hai cơ sở đón tiếp tại Đền Thánh, gồm nhà dưỡng lão và nhà gia đình Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Cha quản đốc Đền Thánh đã tặng Đức Thánh Cha bức ảnh Đức Mẹ và ngài tặng lại cho Đền Thánh một chén lễ. Trước khi rời Đền Thánh lúc gần 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha còn chào thăm hàng ngàn tín hữu, quy tụ ở quảng trường và ban phép lành cho họ.
Trước đó, vào ban sáng cùng ngày mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và kêu gọi các ký giả và nhân viên báo Công giáo Avvenire Tương Lai ở Italia hãy chống lại nền văn hóa vội vã và hời hợt. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 400 người thuộc ban giám đốc, ban biên tập, các nhân viên và gia đình của báo Tương Lai, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo. Báo này cũng như đài truyền hình TV2000 và hãng tin SIR là sở hữu của Hội đồng Giám mục Italia. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cũng đang phải đương đầu với ảnh hưởng của một nền văn hóa vội vã và hời hợt. Điều người ta coi trọng không phải là kinh nghiệm, nhưng là những gì tức khắc, vừa tầm tay và có thể tiêu thụ ngay. Thay vì đối chiếu và đào sâu vấn đề, người ta có nguy cơ đi theo một thứ mục vụ hoang hô, chiều theo tư tưởng của đa số, và sự mất định hướng lan tràn của các ý kiến không gặp gỡ nhau. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse thợ làng Nazareth kêu gọi chúng ta hãy cấp tốc tìm lại ý nghĩa sự chậm rãi lành mạnh, bình tĩnh và kiên nhẫn. Qua sự thinh lặng, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng tất cả đều bắt đầu bằng sự lắng nghe, vượt lên chính mình để cởi mở đón nhận lời nói và lịch sử của tha nhân. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các ký giả và nhân viên báo Tương Lai, đừng mệt mỏi trong việc khiêm tốn tìm kiếm sự thật, bắt đầu từ việc siêng năng đọc tin mừng của Chúa. Ước gì đó là đường hướng biên tập kèm theo sự niêm chính của anh chị em. Anh chị em sẽ được ánh sáng để phân định và những lời chân thật để đón nhận thực tại, gọi nó bằng tên thực. Anh chị em hãy để cho những gì xảy ra gọi hỏi, hãy lắng nghe, đào sâu, đối chiếu. Hãy góp phần khắc phục những đối nghịch vô ích và tai hại. Qua chứng tá công việc làm, anh chị em hãy đồng hành với mọi người đang xả thân cho công lý và hòa bình.
Tuần qua, giáo hội đã có thêm 2 vị chân phước mới. Sáng thứ Ba mùng 1 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Janos Brenner, từ đạo lúc mới 26 tuổi, tại Hungary dưới thời Cộng sản. Cha Janos Brenner sinh cuối năm 1937 tại giáo phận Zombatteli ở miền Tây Hungary cho một gia đình công giáo nhiệt thành, có 2 người anh làm linh mục. Sau khi đậu tú tài lúc 17 tuổi, anh Janos Brenner gia nhập Sito tại Đan viện Zik năm 1949 và nhận tên dòng là Anastasio. Nhưng rồi nhà nước Cộng sản Hungary giải tán các dòng tu và thi hành chính sách bách hại giáo hội công giáo. Janos Brenner theo học 1 năm như sinh viên giáo dân tại Học viện Công giáo ở thủ đô Budapest, rồi gia nhập chủng viện giáo phận Zombatteli. Nhưng rồi chủng viện này cũng bị nhà nước đóng cửa. Thầy Janos tiếp tục theo học tại thành phố Gior và thụ phong linh mục năm 1955. Sau đó được cử đi làm cha phó tại vùng giáp giới với nước Áo. Sau khi cuộc nổi dậy tại Hungary năm 1956 bị thất bại, nhà nước Cộng sản gia tăng đàn áp giáo hội. Các hoạt động mục vụ thành công của cha nơi giới trẻ công giáo bị nhà nước đặc biệt chú ý và tạo sức ép đòi Đức Giám mục sở tại thuyên chuyển cho đi nơi khác, nhưng cha không hề lo lắng và từ khước sức ép của nhà nước. Mùa thu năm 1957, trong khi đi xe máy, cha Brenner bị những kẻ vô danh ném đá và những khúc gỗ vào cha. Nhưng cha không bị thương. Và tuần sau đó, trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 12 cùng năm 1957, một thanh niên gõ cửa nhà xứ xin cha đến sức dầu cho chú của anh ta. Cha Brenner lên đường, đi bộ qua một khu đồi có rừng cây, nhưng dọc đường cha bị tấn công và bị giết chết. Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy xác của cha, áo của cha có 32 vết dao đâm và những dấu vết bị chân đá vào. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thủ phạm vụ sát nhân này là những công an và thủ lãnh của những người cộng sản ở địa phương. Lúc đó, cha Brenner mới được 26 tuổi.
Nhà nước địa phương cũng cấm cản, không cho các tín hữu công giáo dự lễ an táng cha trong nhà thờ của dòng Salesian Don Bosco ngày 18 tháng 12 năm 1957 ở thành phố Zombatteli. Nhà nước không cho nhắc đến cái chết của vị linh mục tử đạo cho đến năm 1989, tức là khi chế độ Cộng sản Hungary sụp đổ. Cả hình của cha cũng bị tháo gỡ khỏi tường của chủng viện Gior, nhưng các tín hữu vẫn âm thầm tôn kính cha như Thánh Tractisio của Hungary, vị thánh trẻ đã bị sát hại khi đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thời bách hại Kitô trong đế quốc Roma. Án phong chân phước cho cha Janos Brenner được khởi sự vào năm 1999 Vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Carlos Brenler. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường sang Hungary chủ lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Amato nói, lịch sử và đức tin dạy chúng ta rằng sự bất chiến bại của các chế độ vô thần và khát máu qua đi để lại những dòng sông đầy xác chết và những dấu vết ô nhục và khinh rẻ. Nền văn minh tình thương trường tồn và chiến thắng để củng cố trong tâm hồn chúng ta những tâm tình nhân đạo chân chính được Thiên Chúa phú vào trong công trình sáng tạo, tự do, chân lý, tình huynh đệ và hòa bình.
Vị thứ hai được tôn phong hôm thứ Bảy mùng 5 tháng 5 cũng do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đó là nữ tu Clara Fay, sáng lập dòng Chúa Hai Đồng Giê-xu nghèo, được tôn phong trong buổi lễ tại thành phố Aachen bên Đức. Vị Tân Trần Phước sinh cách đây 203 năm, ngày 11 tháng 4 năm 1815 tại Aachen và lớn lên trong một gia đình đạo hạnh có 5 người con. Nhờ tình trạng kinh tế khá giả nên các con cái trong gia đình đều có trình độ học vấn cao. Năm 1844, khi được 29 tuổi, chị Clara Fay lập dòng Chúa Giê-xu Hài Đồng Nghèo và cai quản dòng trong 50 năm, cho đến khi qua đời ngày 9 tháng 5 năm 1894, hưởng thọ 79 tuổi. Đức Hồng Y Amato cho biết, chị Clara nổi bật về lòng bác ái theo tinh thần tin mừng và hăng say hoạt động tông đồ nơi giới trẻ nghèo thời đó. Chị đặc biệt thăng tiến phẩm giá của các thiếu nữ nghèo trong bối cảnh xã hội mới bắt đầu công nghệ hóa, giúp đỡ và bảo vệ họ chống lại nguy cơ bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Khi còn là một thiếu nữ, Clara Fay có một giấc mơ báo hiệu trước hướng đi tương lai. Chị mơ mình gặp ngoài đường một em bé nghèo đẹp đẽ nhưng quần áo rách rưới. Xin chị làm phúc bố thí. Chị hỏi em ở đâu? Em bé lấy tay chỉ lên trời và nói, mình có nhiều người em cũng nghèo như vậy, và em bé ấy nói, em là hài đồng Giê-xu nghèo. Chính giấc mơ ấy đã soi sáng cho Clara Fay lập dòng, mặc dù bị bách hại về chính trị, bị tịch thu tài sản và bị trục xuất khỏi nước Đức. Dòng phát triển như hoa hồng giữa bụi gai. Năm 1872, tức là 27 năm sau khi được thành lập, dòng đã có 690 nữ tu hoạt động tại 25 nhà ở nước Đức. Ngày nay, dòng vẫn còn triển nở tại nhiều nước. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận xét rằng, tấm gương và giáo huấn của chị Clara Fay ngày nay vẫn còn sinh động trong tâm hồn các nữ tu. Các chị tiếp tục phổ biến trên thế giới hương thơm lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với những người túng thiếu.
Hôm thứ Năm mùng 3 tháng 5, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị mới về việc học giáo luật dưới ánh sáng của cải tổ thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Việc cải tổ này được Đức Thánh Cha Francisco đề ra qua hai tự sắc Chúa Giê-xu thẩm phán nhân từ và Chúa Giê-xu nhân từ và thương xót, ban hành cách đây 3 năm, nhắm đơn giản hóa và đẩy nhanh thủ tục giải hôn phối. Trong đó có khoản quy định chỉ cần phán quyết của một cấp tòa án xác nhận hôn phối vô hiệu là đủ. Ngoài ra, Đức Giám mục Giáo phận có thể ban sắc lệnh hành chánh, nhìn nhận sự vô hiệu của một hôn phối khi thấy có những bằng chứng rõ ràng. Huấn thị mới của Bộ Giáo dục Công giáo dài 21 trang với 37 điều khoản được công bố trong bối cảnh mới trên đây, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn, nhằm thăng tiến sự chuẩn bị về học vấn cho các nhân viên khác nhau làm việc trong các tòa án của giáo hội và những người làm việc trong lĩnh vực tư vấn hôn nhân và gia đình. Huấn thị khẳng định rằng con đường bình thường để huấn luyện các nhà giáo luật tương lai vẫn là chu kỳ lấy bằng cao học giáo luật. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Công giáo muốn rằng các phân khoa hoặc học viện về giáo luật cũng cấp chứng chỉ về luật hôn nhân và thủ tục cứu xét các đơn xin giải hôn phối. Chứng chỉ này đặc biệt dành cho những người đã được sự chuẩn trước của tối cao Pháp viện Tòa Thánh, chuẩn trước được làm việc ở các tòa án giáo hội mà không cần có các văn bằng giáo luật. Huấn thị mới nhấn mạnh những điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng của các viện giáo luật hiện hữu hoặc sẽ được thành lập. Điểm mới của huấn thị là có thể thiết lập ban giáo luật trong các phân khoa thần học hoặc lập những ghế giáo sư giáo luật trong các phân khoa luật thuộc các đại học công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng nhân của Đức Ái, các nữ tu tử đạo ở Yemen.
Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 3 năm 2016, tại Aden ở Yemen, trong lúc các nữ tu thuộc hội dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa đang phục vụ bữa ăn sáng cho những người cao tuổi trong một nhà hưu dưỡng, thì những người đàn ông với vũ trang đột nhập và tấn công những người đang hiện diện. Trong cuộc tấn công, ít nhất có 16 người bị chết, trong đó có 4 nữ tu. Họ chết trong khi đang phục vụ những người khốn cùng trong một đất nước đầy những khó khăn. Các nữ tu là Sơ Ansena, 57 tuổi, người Ấn Độ, Sơ Judith, 41 tuổi, người Kenya, Sơ Margarita, 44 tuổi, và Sơ Reginette, 32 tuổi, người Rwanda. Những tin tức về các nữ tu cũng như ngôi nhà, nhà nguyện và các cơ sở khác, trong đó các nữ tu bị giết, đang hoạt động bị phá hủy, không được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông. Sơ Sally, bề trên cộng đoàn, là người duy nhất trốn thoát được, nhờ người gác cửa báo cho Sơ biết. Người ta đã tìm thấy Sơ trong nhà kho. Sơ rất sợ hãi, nhưng vẫn tuyên bố một cách xác tín rằng Sơ sẽ tiếp tục ở lại để phục vụ người nghèo. Các nữ tu đến đây vào ngày 22 tháng 8 năm 1973, khi ngôi nhà đầu tiên ở Hodeidah được khánh thành. Theo quy luật của hội dòng, các sơ phục vụ, giúp đỡ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, nhất là giúp cho những người nghèo khốn cùng có một cái chết trong an bình, xứng với phẩm giá là con của Chúa. Các sơ không phải là trường hợp đầu tiên trong hội dòng đổ máu vì tin mừng. Chính ở Yemen, vào năm 1988, Sơ Tilia, Sơ Anetta và Sơ Makaela đã bị giết trong lúc các sơ đang trên đường trở về nhà từ bệnh viện Hodeidah. Năm sau tại Freetown, 6 sơ bị bắt làm con tin, 3 sơ bị giết ngay sau đó, một sơ khác cũng đã bị chết sau 2 tuần vì bị tra tấn. Các nhân chứng đã kể lại, trước khi chết, sơ đã tha thứ cho kẻ giết người. Người ta không chỉ biết đến các sơ như là những chứng nhân của tin mừng vì đổ máu cho niềm tin của mình, nhưng trước đó, câu chuyện về cuộc đời của các sơ đã được biết đến qua những việc phục vụ bác ái vì tin mừng. Sơ Ansena là người con út trong số 7 người con của một gia đình nông dân Ấn Độ ở Gumla, cách Ranchi, 200 cây số. Gia đình hoàn toàn không biết ý định dâng hiến cuộc đời vì Chúa Kitô và vì tin mừng của sơ. Khi xin phép đi Ranchi, Ansena chỉ xin đi với mục đích đi học. Nhưng rồi Ansena đã âm thầm trong cầu nguyện để cố gắng nhận ra ý muốn của Chúa trên cuộc đời. Chúa muốn Ansena không chỉ trao dồi việc học, mà hơn thế nữa là dấn thân phục vụ Ngài trong những người nghèo, cùng khổ. Đáp lại tiếng Chúa, Ansena gia nhập hội dòng ở Calcutta và đã trở thành nữ tu truyền giáo ở tuổi 20, và kể từ đó, theo những người biết Ansena, mục đích của cuộc đời cô là phục vụ những người nghèo và sơ lấy làm vui vì được phục vụ người khác. Trong những ngày tháng tiếp theo, sơ Ansena được sai đi phục vụ ở Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là tại Iraq, Roma, Jordan và cuối cùng là ở Yemen. Trường hợp của sơ Reginette, trong những cuộc nói chuyện với cha xứ của mình, sơ bày tỏ lo sợ về cái chết sắp xảy đến. Sơ kể với cha tình hình rất tệ. Các sơ không thể đội lấp khi đi ra ngoài. Sơ nói với các sơ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng các sơ phải dâng lời và tiếp tục phục vụ. Đầu năm 2016, khi nói chuyện với em gái, sơ cũng cho biết mạng sống của sơ đang gặp nguy hiểm. Em gái sơ đã cầu xin sơ trở về nhà, nhưng sơ nói, ở đó có các bệnh nhân cao tuổi cần sơ hơn là gia đình. Sơ Reginetta được nhớ đến như một nữ tu với lòng quảng đại, lo lắng và nhiệt thành vì các linh hồn. Sơ yêu mến người nghèo và được người nghèo yêu mến. Sơ ao ước sự thánh thiện, luôn tìm những lời khuyên nhủ thiêng liêng. Sơ nhìn thấy các nhu cầu của cộng đoàn và luôn làm tròn trách nhiệm trong các bổn phận của mình. Trong thánh lễ vinh danh sơ, Đức cha Harorimana Vincent của giáo phận Ruhengeri nói là Ngài biết sơ Reginetta là một cô gái cương quyết, nên đó là lý do tại sao Sơ chọn ở lại và phục vụ trong vùng đất bị chiến tranh xâu xé ở Yemen. Đức cha nói thêm, Sơ Reginette là một vị tử đạo. Trở thành một vị tử đạo không phải là dễ dàng. Đó chính là chết vì đức tin và phục vụ mà bạn dành cho giáo hội. Các nữ tu thực sự là một gương sáng của sự rộng lượng. Cuộc sống và cái chết của các sơ cụ thể hóa lời cầu nguyện mỗi ngày của Monsignor Hinder. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết rộng lượng, phục vụ những người bé nhỏ như phục vụ chính Ngài. Cho mà không tính toán, đấu tranh mà không phải lo lắng về những vết thương, làm việc mà không tìm kiếm nghỉ ngơi, cố gắng thi hành mà không chờ đợi phần thưởng khác, nhưng biết rằng con đã thực hiện thánh ý Ngài. Chính Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật đã nói, đây là các vị tử đạo thời nay. Họ không ở trên trang nhất của các tờ báo, họ không phải là tin tức. Họ là những người đã đổ máu vì hội thánh. Những người này là nạn nhân của những kẻ sát hại họ. Nhưng các vị ấy cũng là nạn nhân của những ai dửng dưng, của sự dửng dưng toàn cầu, của những ai không quan tâm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.